Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Tôi biết đây là một bài học mà ma quỷ không thích, cho nên tối nay tôi gặp rất là rối về cái phone của tôi cũng như internet. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài phải được thực hiện. Và bài học của chúng ta tối nay là được yêu để yêu. Ở trong gian đoạn 15 câu 9 cho đến câu 17, xin chúng ta hướng về Chúa cầu nguyện và lòng của chúng ta mở ra cho tình yêu thương của Đức Chúa Cha đổ đầy trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây không phải là một bài học Kinh Thánh mà chúng ta học để biết, mà đây là tình yêu của Ngài và chính Ngài sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta, và thiên đàng bắt đầu hoạt động và làm cho chúng ta được trở nên giống Đức Chúa Giêsu, mang đến bản tánh của Chúa trên trái đất này. Trời, giờ phút này con cảm ơn Ngài vì sự đắc thắng của Chúa. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Xin tình yêu của Chúa được tuôn đổ ra trong giờ phút này. Xin lời của Ngài rao ra không trở về luống nhưng. Xin lời của Chúa đi vào trong hồn linh cốt tủy của chúng con, xem xét mọi tư tưởng ý định của chúng con. Bất cứ điều gì không đẹp lòng Chúa, con xin huyết của Ngài rửa sạch trong giờ phút này, và xin Thánh Linh của Chúa Ngài chỉ ra chúng con để chúng con biết đóng những cánh cửa lòng của mình lại và làm cho đời sống của chúng con đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Cha, đầy dẫy ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn vì sự hiện diện của Chúa đang ở giữa vòng chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong gian đoạn 13 câu 35 là câu ghi nhớ của chúng ta. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Điều này Chúa muốn nói cho chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở bởi lời của Ngài rằng nếu chúng ta không yêu nhau, tất nhiên chúng ta không phải là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Mục đích để giúp cho chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta làm môn đồ Ngài để chuyển tải tình yêu đến những người xung quanh, giúp họ biết và họ được cứu. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong gian đoạn 15 câu số 9 lời hứa của Chúa về tình yêu thương cho con cái của Ngài. Giữa thế giới này đầy sự hỗn loạn, cha ghét con, chồng ghét vợ, anh em ghét lẫn nhau, hội thánh ghét lẫn nhau, những người cùng làm việc ghét với nhau, từ nơi chính quyền hay là bất cứ nơi nào thì cái sự ghen ghét dường như đổ xuống trên trái đất này bởi quyền lực của sự tối tăm. Thì bây giờ đây là một cái sứ điệp mà Chúa Ngài muốn khai phóng ra cho tất cả những người nào nói mình là con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta rằng hễ cha yêu thương, chúng ta sẽ coi thử cha yêu thương Đức Chúa Giêsu như thế nào. Ở trong gian đoạn 3 câu 35, cha đã yêu con và giao hết thảy mọi vật trong tay con. Ở trong gian đoạn 5 câu 20, cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, và Ngài chuyển tải tình yêu từ thiên đàng xuống cho con người. Và khi ai tiếp nhận Ngài với tấm lòng thật sự mở ra, thì tình yêu thương của Ngài bắt đầu thay đổi cuộc đời của chúng ta. Nếu người nào tin Chúa, tôi không biết là quý vị tin Chúa bao nhiêu năm, nhưng mà lòng của chúng ta còn sự cay đắng, giận hờn, và còn có nhiều điều mà không làm theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta nên coi lại cái đức tin của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu như thế nào. Vì khi chúng ta có Đức Chúa Giêsu là có tình yêu thương, và đạo của Chúa, cả Kinh Thánh, mục tiêu của Ngài là bày tỏ tình yêu thương đến cho nhân loại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta trở lại với Ngài để nhận lấy tình yêu của Chúa ngay trong giờ phút này. Vì khi Chúa, Đức Chúa Cha Ngài yêu thương Đức Chúa Con, Ngài ban tất cả mọi sự cho Đức Chúa Con. Và khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng cho chúng ta được thừa hưởng những gì của Đức Chúa Giêsu có ở trong Đức Chúa Cha. Đây là một lẽ rất là mầu nhiệm và rất là quyền năng. Nếu chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ được những điều mà Chúa hứa. Vì Ngài muốn chúng ta được dự phần vào bản tánh của Ngài. Bản tánh của Ngài là yêu thương. Và đây chúng ta sẽ coi cái lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha yêu thương ở trong gian đoạn 10 câu 17. Này tại sao Cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Đây là bí quyết mà Đức Chúa Giêsu Ngài nhận trọn lấy tình yêu thương của Cha để Ngài bước trên thế gian này. Thật sự nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Cha, chắc chắn với tất cả những sự tấn công, những sự ghen ghét, những sự từ chối của con người, thì Chúa Giêsu Ngài mang lấy con người 100% chắc chắn rất là nhiều điều để mệt mỏi về cái con người của chúng ta. Nhưng mà nhờ tình yêu thương đó, chúng ta sẽ thấy được Ngài đã sẵn sàng để tiếp tục tiến bước cho đến cuối cùng và đem con người trở lại với tình yêu thương của Ngài. Và khi mà Chúa hứa rằng Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các người thế ấy, khi chúng ta nối kết được với Ngài, cái tình thương đó tuôn chảy qua cuộc đời của chúng ta. Trong gian đoạn 13 câu 1, trước ngày lễ vừa qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đã đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài yêu thương chúng ta thì Ngài yêu đời đời. Tại sao chúng ta thấy có nhiều người họ bỏ cái tình yêu của Chúa? Họ không muốn tiếp tục đi với Chúa nữa thì chính họ đã tự cắt đứt với Ngài. Chứ không phải Ngài không muốn yêu người đó. Tình yêu của Ngài là tình yêu đời đời. Và chúng ta nhìn thấy, kiểm tra lại cuộc đời của chúng ta, có nhiều khi chúng ta đâu có yêu Chúa đâu. Nhiều khi đời sống của chúng ta có những điều làm cho Chúa buồn, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta ăn năn quay trở lại với Chúa để xin Chúa Ngài tha thứ và chúng ta nối kết lại với tình yêu của Ngài. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta cắt đứt tình thương đó. Khi chúng ta quay trở lại, Ngài cho chúng ta nối kết lại với Ngài, như câu chuyện của người con trai hoang đàng. Khi chúng ta trở lại với Chúa, Ngài trở lại với chúng ta vì Ngài luôn luôn ở đó để chờ đợi mỗi một chúng ta nối kết với Ngài. Và khi mà Chúa Ngài yêu chúng ta thì Ngài bắt đầu truyền lời của Chúa cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 17 câu 8, vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con. Chúng ta nối kết với Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thì bắt đầu lời của Chúa được bày tỏ ra cho chúng ta. Cho nên ai đó muốn hiểu lời của Đức Chúa Trời thì hãy tập làm quen với lời Chúa, tập để dọn dẹp đời sống của chúng ta để cho Ngài được tự do vận hành trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu, Ngài không phải là một đấng mà khi chúng ta tin Chúa rồi Chúa nói thôi kệ tụi con, bây giờ tụi con cố gắng để theo ta, tụi con cố gắng để nắm lấy ta, còn ta thì ta đã làm xong rồi cho nên ta giao cái việc đó cho con. Nhưng mà đây Chúa Giêsu Ngài khi Ngài về trời, Ngài vẫn còn tiếp tục để cầu thay cho chúng ta để chúng ta được liên kết với Ngài. Ở trong gian đoạn 17 câu 9, con vì họ mà cầu nguyện, lạy Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con để họ cùng hiệp làm một như chúng ta vậy. Quý vị thấy tình thương của Chúa không? Ngài muốn chúng ta được nối kết với Đức Chúa Cha và của chính mình Ngài. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Rất là dễ chúng ta đối diện với những cái nghịch cảnh, với sự ghen ghét của đời này. Chúng ta nói thôi, Chúa đem mình về cho rồi, xin trong Chúa mau đến cho rồi. Nhưng mà đây Chúa Ngài không muốn Ngài cất chúng ta khỏi thế gian, mà Ngài muốn chúng ta được Chúa Ngài gìn giữ chúng ta khỏi điều ác. Vì chính điều ác ngăn trở tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Nếu chúng ta có cái tầm nhìn thuộc linh và quen biết với Chúa, chúng ta sẽ thấy tấm lòng của chúng ta nó bị trục trặc. Khi chúng ta nói hành, chúng ta cay đắng, chúng ta ghen ghét, chúng ta lên án, chúng ta chỉ trích, tự nhiên chúng ta cảm thấy giữa mình với Chúa nó có một cái điều gì lấn cấn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén với điều này và kịp thời để ăn năn với Chúa, để xin lỗi Chúa về những điều chúng ta đã nói, những điều chúng ta đã làm, những điều chúng ta đã nghĩ. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Chúa Giêsu ngày cầu thay cho chúng ta, để chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Ngài, ở trong tình yêu thương của Ngài. Mà Ngài cầu xin cho những người mà chúng ta sẽ nói về tình yêu của Chúa cho những người đó. Cho nên, và trong cái thời điểm này, một điều tôi nhận ra rằng, những người họ mới tin Chúa đó, họ rất là nóng cháy cho Chúa Giêsu vì cớ tình yêu của Ngài bắt đầu hoạt động trong đời sống của người đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta là những người tin Chúa lâu, thì tình yêu của chúng ta, cái tình yêu ban đầu đó, nó nguội dần đi. Cho nên chúng ta không còn sốt sắng yêu thương Chúa như ban đầu nữa. Bắt đầu chúng ta làm theo cái tính cách, thói quen, làm theo tôn giáo, hơn là gắn bó, yêu thương, nóng cháy cho Chúa Giêsu như thuở ban đầu. Cho nên đây là thời điểm Chúa muốn cảnh tỉnh hết thấy chúng ta và giúp cho chúng ta quay trở lại tình yêu ban đầu với Đức Chúa Giêsu, vì chính Ngài đang cầu thay cho chúng ta, Đức Thánh Linh Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Và Chúa nói rằng, há có điều nào tốt mà ta không làm cho cây nho ta sao? Ngài tạo đủ điều kiện để những cái bông trái này được phát lộ ra trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ dập tắt Thánh Linh của Chúa. Nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ được nối kết vào Thánh Linh của Ngài, bắt đầu tuôn đổ cái bông trái yêu thương của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Trong gian đoạn 17 câu 24, cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Đức Chúa Giêsu Ngài không những yêu chúng ta mà Ngài muốn liên tục giúp cho chúng ta ở trong sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài cho chúng ta ngắm xem Ngài. Ngày hôm nay chúng ta nói chúng ta không thấy Chúa, thì bây giờ ở đây chúng ta ngắm xem Chúa qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta ngắm xem Chúa trong lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là chính mình Ngài, cho nên chúng ta nối kết được với Ngài trong lời của Chúa, thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái bí quyết để ở trong sự yêu thương của Ngài. Ở trong gian đoạn 15 câu 10, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta. Ở đây Chúa nói là vâng giữ, chứ Chúa không có nói là các ngươi biết nhiều về điều răn của ta, biết nhiều về lời của ta. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta vâng giữ điều răn của Ngài, thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Vì Ngài đến thế gian này, Ngài từ bỏ tất cả những cái gì thuộc về Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. Ngài mang lấy 100% nhân tánh con người để sống giữa thế gian này, để làm gương cho chúng ta. Nếu Ngài mang cái bản chất của Đức Chúa Trời để sống trên đất này, không một con người nào có thể theo Ngài nổi. Nhưng mà Ngài sống với một con người 100% trong sự vận hành của Đức Thánh Linh để giúp cho con người cũng làm y giống như Ngài. Cho nên khi chúng ta được ở trong lời của Đức Chúa Trời là chúng ta được giao thông với Ngài, được làm một với Ngài, được nhận lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và bắt đầu chúng ta nhìn người khác qua lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ làm thế nào để ở trong sự yêu thương của Chúa? Thứ nhất, chúng ta phải tin danh Ngài. Ở trong gian nhất đoạn 3 câu 23, và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Một người nào nói rằng mình tin Chúa, mình yêu mến Chúa, mình không yêu anh em mình, thì ở đây câu Kinh Thánh này dạy cho chúng ta rằng chúng ta tin danh Ngài thì yêu mến những người của Chúa. Và đây là lời truyền dạy của Ngài. Thứ hai, chúng ta muốn được ở trong sự yêu thương của Chúa, chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Ngài. Trong gian nhất đoạn 3 câu 24, ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Bông trái hay là trái của Đức Thánh Linh, đó là lòng yêu thương sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Nhưng mà nó khởi đầu cái trái đó là tình yêu thương. Từ cái tình yêu thương đó, những bông trái khác sẽ bắt đầu lộ ra trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không có tình yêu thương của Ngài, chúng ta không thể nào làm được những điều Ngài muốn. Thế gian họ có tình yêu không? Họ có. Họ những người họ sẵn sàng để họ có những cái điều kiện hay là tấm lòng để phục vụ người khác. Nhưng mà cái tình yêu thương của họ nó không phải là tình yêu đời đời. Vì những cái gì họ yêu đó rồi sẽ chấm dứt ở đó, họ nhận được cái phần thưởng của họ. Nhưng mà khi chúng ta yêu thương Chúa thì cái tình yêu này chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Giêsu và với Đức Thánh Linh từ nay cho đến đời đời. Một điều nữa làm sao để yêu thương đó là theo gương của Đức Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 15 câu 10 phần B. Cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Làm theo lời Chúa dạy, đó là theo gương của Đức Chúa Giêsu. Đi từng bước với Đức Chúa Giêsu và chính Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn của cuộc đời này. Vì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta lỡ nói một lời nào, người ta quay lại, người ta tấn công mình liền. Hay là chúng ta chia sẻ một điều nào đó mà không có đúng với cái đối tượng mà chúng ta chia sẻ, chúng ta bị tấn công lại liền. Nhưng mà bởi tình yêu của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chịu những điều đó, cho nên chính Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những cái sự tấn công, những cái sự khó khăn đang vây lấy chúng ta. Và Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta sự vui mừng trọn vẹn. Vì nếu không chúng ta mang lấy tình yêu của con người đó, cái tình thương của chúng ta không thể nào trọn vẹn vì nó không có năng lực để giúp cho chúng ta hưởng trọn vẹn cái tình yêu đó. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta tình yêu trọn vẹn của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu về sự vui mừng hay là sự vui mừng của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 9, Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là những người yêu mến Chúa, chúng ta sẽ ưa thích sự công bình. Và chúng ta sẽ ghét điều gian ác, giống như Chúa Giêsu đã làm. Thì cái sự vui mừng đó, sự sức dầu của Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giêsu, nó được khai phóng trong đời sống của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta ưa những điều không công bình. Chúng ta thích những điều gian ác mà chúng ta không biết. Chúng ta lắng tai, nghe những cái sự nói hành. Chúng ta thích tìm hiểu những cái chi tiết của người khác, bắt đầu đem ra nói cho người khác. Đó là điều chúng ta ưa những cái điều gian ác. Và chính sự sức dầu nó bị ngăn trở. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi điều đó, lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta để chúng ta nhận lấy sự vui mừng của Ngài. Và sự vui mừng của Đức Chúa Giêsu đó là vui mừng để hy sinh. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Con đường của Đức Chúa Giêsu đi, đó là càng ngày Chúa tiến gần về thập tự giá, đến ngày chết và mang cái thân thể con người đó để chịu đoán phạt tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài, để cho chúng ta được tự do. Ngài chấp nhận sự sỉ nhục, Ngài chấp nhận tất cả những cái gì mà con người hành hạ Ngài, tấn công Ngài, sỉ nhục Ngài, để Ngài mang lấy cho chúng ta. Và chúng ta nhìn xem cái đức tin đó, nhìn cái con đường của Chúa đi đó. Và thay vì chúng ta để nan đề trước mặt của chúng ta, thì chúng ta tập để đấng vui mừng trước mặt chúng ta. Nhìn thấy những gì mà công khó của Đức Chúa Giêsu, sự hy sinh của Ngài đã làm trên thập tự giá, thì chúng ta sẽ quên đi những cái gánh nặng ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta trao cho Chúa những gánh nặng đó để chúng ta nhận lấy thập tự giá của sự chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng mình tin nhận Chúa, mình phải mang thập tự giá. Cho nên mình phải sống rất là khổ, mình phải sống rất là đời sống nhiều sự tấn công, bắt bớ liên tục cho đến khi mình chết. Thật sự ra Đức Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đi từng bước, Ngài sống với quyền năng, Ngài chết cũng rất là quyền năng, và Ngài đã sống lại một cách bứt phá để ban cho chúng ta sự đắc thắng của quyền năng thập tự giá. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ngài đã trút bỏ quyền cai trị và các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Đó là quyền năng của thập tự giá. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta được buông tha, Ngài muốn cho chúng ta được tự do, Ngài muốn chúng ta được chữa lành, Ngài muốn chúng ta được hanh thông, Ngài muốn chúng ta được phước, vì Ngài đã làm tất cả mọi sự và Ngài làm với một sự vui mừng. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều khi chúng ta hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta cảm thấy không có vui mừng để hầu việc Ngài. Chúng ta nhìn thấy người khác không chịu làm, một mình làm, chúng ta cảm thấy nặng nề và không muốn tiếp tục hầu việc Chúa, chúng ta muốn thôi lui. Nhưng mà hãy nhìn Đức Chúa Giê-xu để chúng ta tiến bước với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ để ít phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, con mở lòng ra cho tình yêu của Ngài đổ đầy trên cuộc đời của chúng con. Xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha đầy dẫy hết trong tâm trí chúng con, cảm xúc của chúng con, ý muốn của chúng con, để chúng con mặc lấy sự sức dầu của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng con được liên kết với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và bởi sự yêu thương của Ngài, sự sức dầu của Ngài, Ngài sẽ giúp cho chúng con bày tỏ một đời sống thật sự của Đức Chúa Trời trên đất này. Nhưng danh Chúa Giê-xu, con tha thứ cho những người làm tổn thương con, ghen ghét con, tấn công con. Bây giờ xin Chúa, bởi quyền năng của Ngài, con được nối kết với Chúa, thì chính tình yêu đó sẽ được tuôn đổ ra và Ngài giải cứu những người chung quanh chúng con bởi tình yêu thương của Ngài. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu không những Ngài được những điều đó mà Ngài cầu thay cho chúng ta để được vui mừng. Ở trong gian đoạn 17 câu 13, nhưng bây giờ con về cùng cha và đang khi con còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Trong gian đoạn 16 câu 22, khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta lại thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Đức Chúa Giê-xu trước khi Ngài về trời, Ngài cầu thay cho môn đồ. Và lời cầu thay của Đức Chúa Giê-xu chắc chắn Đức Chúa Trời đã nhận. Điều quan trọng là chúng ta nhận biết được điều này để chúng ta tiếp nhận và để lời đó được hoạt động trong lòng của chúng ta. Và khi mà môn đồ của Chúa biết rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài sẽ bị chết, họ rất là đau đớn, họ rất là tuyệt vọng. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu chết thì mọi người đều chạy hết. Họ bị bắt bớ thì không còn người nào đứng lại đó với Chúa trừ có dân và mẹ của Chúa Giê-xu và có một vài người đàn bà. Còn tất cả đều rất là sợ hãi. Cho nên Chúa Ngài báo trước cho họ và Chúa nói rằng là không ai có thể cướp được cái niềm vui của họ. Nhưng mà vì cớ sự sợ hãi, cho nên họ tuyệt vọng, họ chạy trốn. Mà cảm ơn Chúa, khi mà Chúa Đức Giê-xu Ngài sống lại, thì bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp cho các môn đồ của Chúa, họ hiểu được điều này. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì sự vui mừng của Chúa tuôn đổ trong cuộc đời của họ. Và chính điều đó họ sẵn sàng để chết cho Đức Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta đọc tiểu sử của các môn đồ, 12 môn đồ đều chết một cách rất là thê thảm. Họ vui lòng để làm điều đó, họ muốn được trở nên giống Đức Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay chúng ta chưa có bị giống như họ. Chúng ta chỉ cần một lời nói thôi là chúng ta bỏ nhóm rồi. Chúng ta chỉ cần một cái nhìn của người khác là sẵn sàng bất mãn. Không đọc kinh thánh, không cầu nguyện. Có nhiều người khi họ có một điều gì đó không thỏa lòng tại hội thánh, sẵn sàng bỏ hội thánh. Và tình trạng này rất là nhiều ở trên đất nước của chúng ta. Trong gian đoạn 16 cơ 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Họ theo Chúa 3 năm, nhưng mà họ chưa biết danh Đức Chúa Giêsu là danh mà Đức Chúa Cha sẽ nhậm lời cầu xin khi cầu nguyện trong danh của Ngài. Cho nên Chúa dạy cho họ, và sau đó khi Thánh Linh của Ngài đã đổ xuống, họ bắt đầu sử dụng danh của Đức Chúa Giêsu để trừ quỷ, danh của Đức Chúa Giêsu để đem đến sự chữa lành, đem đến sự phước hạnh của Chúa cho những người tin nhận Đức Chúa Giêsu, và họ kinh nghiệm được sự vui mừng trọn vẹn của Ngài. Cho nên chúng ta giữ cái sự vui mừng hay là chúng ta để cho bị cướp sự vui mừng, đó là quyền của chúng ta, Ngài đã ban sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta cầu nguyện. Cha ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí để con hiểu được điều này. Chúa đã làm hết cho con và Ngài ban điều đó cho con. Bây giờ bởi đức tin con tiếp nhận những điều này. Cảm ơn vì Ngài đã hướng dẫn chúng con và Ngài ban cho chúng con danh của Ngài để cầu xin Đức Chúa Cha, thì chúng con sẽ nhận được điều đó. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong chúng con trong giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con cầu xin Đức Chúa Cha bày tỏ Ngài cho chúng con, ban quyền năng của Đức Thánh Linh cho chúng con để chúng con biết cách cầu nguyện và biết cách đi trong sự vui mừng của Ngài, biết cách để giữ sự vui mừng của Ngài để không ai cướp được tình yêu của Ngài trong cuộc đời của chúng con, cướp được sự vui mừng phước hạnh của thiên đàng trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta nhận được sự vui mừng. Trước tiên chúng ta nhận sự cứu rỗi. Chúng ta thấy điều này lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh. Phải tin nhận Chúa Giêsu, vì chính Chúa Giêsu là cội nguồn của tất cả mọi phước hạnh. Tại cớ đó trong thành được vui mừng không xiết. Sự cứu rỗi là một sự vui mừng rất lớn. Khi một người tin nhận được Chúa Giêsu, cả thiên sứ của Chúa vui mừng, thiên đàng nhảy nhót vì cớ linh hồn đó trở lại với Ngài. Linh hồn đó không còn ở dưới sự cầm buộc của Satan nữa. Linh hồn đó đã nhận lấy sự đời đời của Đức Chúa Trời. Và nếu một người nào đó tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, hiểu biết được điều này và tiếp tục đi trong sự dẫn dắt ở trong lời của Ngài, thì chắc chắn người đó sẽ nhận được những cái phước hạnh lớn lao mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay một điều đáng buồn là con dân của Chúa tin Chúa nhưng mà khuôn mặt rất là buồn bã, rất là thất bại. Đi đâu cũng nói về nan đề, không nói về Chúa Giêsu, không nói về sự vui mừng tình yêu của Ngài, nhưng mà nói về nan đề. Và chính vì điều đó, họ đã tạo cho cái sự hoạt động của ma quỷ tiếp tục hành động, tấn công vào trong cuộc đời để đánh hạ họ xuống, làm cho họ sống trong sự buồn thảm, làm cho họ như người sống mà dường như đã chết từ lâu rồi. Vì chính môi miệng của họ đã nối kết với nan đề, nối kết với ma quỷ hơn là nối kết với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nối kết với sự tha thứ của Ngài và biết tha thứ cho người khác. Người hay nói nan đề là người không biết tha thứ cho người khác, và nhiều khi không biết tha thứ cho chính mình, và không biết nhận lấy sự tha thứ để bước đi trong sự tha thứ và tình yêu. Thì chính tình yêu của Chúa, Ngài sẽ đem sự biến đổi đến cho chúng ta, và Ngài sẽ biến đổi hoàn cảnh của chúng ta. Ở trong Phi Rơ Nhất đoạn 1 câu 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dẫu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài. Và vui mừng lắm một cách khôn xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Khi một người họ hiểu được cái tình yêu của Chúa, họ giống như một tên tử tù, ngày mai là bị xử bắn. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài giải cứu họ ra khỏi điều đó, Ngài tha thứ, Ngài phục hồi, thì không có cái điều gì vui mừng bằng khi mà người đó kinh nghiệm được sự buông tha của Chúa Giêsu. Cho nên trong Kinh Thánh, những người tội nhiều đó, họ thương Chúa nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Chúa nói những vườn điếm đỉ, những người gian ác sẽ được vào trong nước Đức Chúa Trời trước các người. Nói đây không có nghĩa là vì cứ họ phạm tội nhiều thì họ vào nước trời. Nhưng mà không, vì cứ họ phạm tội nhiều cho nên họ thấy cái ân điển, cái sự thương xót, cái sự ân xá của Ngài rất là lớn và quý giá cho cuộc đời của họ. Cho nên họ biết ơn Ngài và họ bằng lòng để giao cái cuộc đời đáng lý nó chết rồi. Bây giờ nó được sống, bây giờ cái người mà cứu đó thì họ phải biết ơn và trao cái cuộc đời của người đó cho cái đấng đã cứu rỗi mình. Chúa cứu chúng ta khỏi địa ngục. Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa ban phước hạnh cho chúng ta. Bao nhiêu người ngồi xuống để nhớ những cái ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nhớ đến nan đề. Nhớ đến những cái lời người ta nói. Nhiều khi họ vô tình hay họ cố ý. Chúng ta nhờ Chúa bởi tình yêu của Ngài chúng ta tha thứ. Thì chúng ta được tiếp tục vui mừng. Nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta sống trong sự chán nản, bực mình, cay đắng, không tha thứ. Cho nên chúng ta có quyền để chọn. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13, như anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Cảm ơn Chúa không quý vị. Ngày hôm nay chúng ta sống trên đất này chắc chắn chúng ta gặp nan đề. Mở mắt ra là gặp nan đề rồi. Nhưng mà chúng ta chọn để ở trong sự vui mừng của Ngài hay là chọn ở trong cái nan đề, đó là quyền quyết định của chúng ta khi chúng ta đối diện với nó. Và khi chúng ta gặp những sự khó khăn vì danh Chúa, vì cớ lời của Ngài, vì cớ làm chứng cho Ngài, thì Chúa Ngài sẽ có phần thưởng khi ngày Chúa hiện ra. Thật không có gì sung sướng, vui mừng khi ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ nhảy nhót, chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ biết được những gì mà Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta sống không biết gì cả, sống giống như theo đạo vậy thôi, đi nhà thờ, ai làm gì mình cũng làm, mình nghĩ vậy là mình được cứu, mình nghĩ vậy là mình được phước, nhưng mà khi đến chúng ta gặp Chúa rồi, chúng ta chẳng có phần gì với Chúa thì vô cùng đáng tiếc. Và Chúa nói là nếu chúng ta lấy vàng, bạc, bửu thạch, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền đó, thì lửa sẽ chỉ ra. Mà nếu cái ai còn đó, thì người đó được lãnh phần thưởng. Còn nếu mà lửa thiêu đốt đó, thì người đó được cứu, nhưng mà dường như qua lửa vậy. Chúa không muốn chúng ta qua lửa, mà Chúa muốn chúng ta là những người để gặp được cha của mình, gặp được Chúa của mình, gặp được đấng yêu thương của mình, chúng ta sẽ vui mừng, nhảy nhót vì tình yêu của Ngài ở trong chúng ta. Chúng ta được liên kết với Chúa tại trên đất này trước khi chúng ta về trời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con tiếp nhận sự vui mừng và hiểu biết về tình yêu của Ngài. Xin Chúa cho chúng con khi đối diện với nan đề, chúng con không nhìn vào nó, mà chúng con sẽ nhìn vào đấng đứng trên mọi nan đề, giải quyết mọi nan đề. Xin Chúa tha thứ trong những ngày qua, mắt của chúng con nhìn vào nan đề. Chúng con coi ma quỷ lớn hơn Chúa. Chúng con tôn cao công việc của nó. Miệng chúng con cứ tiếp tục nói ra công việc của ma quỷ mà chúng con không biết rằng chính điều đó tiếp tục hại cuộc đời của chúng con. Bây giờ con cắt đứt sự nối kết này. Con bắt đầu sẽ tôn cao Ngài. Con bắt đầu sẽ chúc tụng Ngài, yêu thương Ngài vì Ngài là đấng có quyền trên mọi sự. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và ở trên chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời, làm sao để nhận tình yêu của Chúa, nó là ở trong lời của Ngài. Và sự vui mừng của Ngài, làm sao để nhận được sự vui mừng của Ngài, cũng ở trong tình yêu thương của Ngài, ở trong lời của Ngài, ở trong sự thương khó của Ngài. Và chúng ta sẽ biết cách để giữ cái sự vui mừng, cái tình yêu đó, đừng để ai ăn cắp cái của quý báu Chúa đã dành cho chúng ta. Ngài đã thực hiện nó bằng sự chết của Ngài, bằng huyết của Ngài. Và Ngài đã sống lại để cùng làm việc với chúng ta và giúp cho chúng ta giữ nó nếu chúng ta đồng ý với Ngài. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng cái tình yêu của Chúa ở trong chúng ta thì nó sẽ được chia ra. Điều răn của Chúa, hãy yêu người khác. Trong Văn đoạn 15 câu 12, điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chúa yêu thương chúng ta thế nào? Chúng ta yêu thương những người khác thì ấy, và nhất là những người trong gia đình của chúng ta hoặc là trong hội thánh của Chúa. Điều răn thứ nhất của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình, hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức. Và Chúa nói rằng cũng như vậy, có nghĩa là mình yêu Chúa như thế nào, mình yêu người khác như thế đó. Chúng ta thấy điều này rất là khó. Yêu Chúa thì được, nhưng mà yêu người khác thì không được. Chúng ta gặp sự khó khăn khi chúng ta yêu thương những người khác. Nhưng mà Chúa Ngài dạy như vậy thì chắc chắn Ngài có cách để Ngài giúp đỡ chúng ta. Phaolô nói, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Vậy chính Đức Chúa Giê-xu bởi sự vui mừng, bởi sự sức dầu của Đức Chúa Cha, cho nên người ta đánh vào mặt Ngài, người ta vả vào Ngài, người ta nhổ nước miếng vào Ngài, người ta đánh đập Ngài, hành hạ Ngài. Nếu Ngài sử dụng quyền của Đức Chúa Cha, quyền của Đức Chúa Trời đó, chắc chắn người ta sẽ bị thiêu đốt hết trước mặt Ngài. Muôn vàng thiên binh thiên sứ đến sẽ tiêu diệt hết kẻ thù Ngài. Nhưng mà không, Ngài làm tất cả là vì tình yêu. Nên Ngài hy sinh thế cho chúng ta, để cho chúng ta làm theo bởi năng lực của Ngài, bởi sự sống phục sinh của Ngài ở trong chúng ta. Và ở đây Chúa ở trong Văn đoạn 15 câu 13, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì kiêng phó sự sống mình. Chúa trao cái mạng sống của Ngài để thế chỗ cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, mà chúng ta sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Cho nên chính ông Phaolô, ông kinh nghiệm điều này và ông đã bước đi với điều đó. Các môn đồ của Chúa họ kinh nghiệm điều này và họ bước đi với điều đó. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 16, bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta cũng nên bỏ sự sống mình vì anh em. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được? Đói không cho ăn, khát không cho uống, không đi thăm viếng, chẳng quan tâm đến ai hết, mà mình nói là mình yêu Chúa Giê-xu. Thì ở đó khi chúng ta vào trong nước Đức Chúa Trời, Chúa hỏi chúng ta không được vào đó đâu. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta trở nên bạn của Chúa Giê-xu. Suốt trong cái tuần lễ khi tôi học bài học này, tôi cảm thấy rất là thích thú về cái điều này. Bạn với Chúa, một cái mối thông công với Ngài, gần gũi với Ngài, có thể nói với Ngài tất cả những gì trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Văn đoạn 15 câu 14, ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Nếu chúng ta không làm theo điều Chúa dạy, thì chúng ta không phải là bạn với Ngài, mà chúng ta nghịch lại với Ngài. Trong suốt Kinh Thánh ký chúng ta thấy rằng ông Môi-se, ông đối diện với Chúa và Chúa Ngài nói với ông như là bạn hữu. Abraham cũng trở nên bạn hữu của Chúa. Và Henoch, ông đồng đi với Chúa. Daniel, nhiều người trong Kinh Thánh, họ trở nên bạn với Ngài. Ngài thích làm bạn với chúng ta. Giờ phút này, ai là người muốn làm bạn với Đức Chúa Giê-xu? Hãy nói với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho con. Vì con không làm theo lời của Chúa. Con chưa trở nên bạn của Ngài. Mà con không biết rằng con không làm bạn với Chúa là con nghịch lại với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng con, đời sống của chúng con gắn liền với Ngài. Và Chúa ơi, có những điều mà con chưa làm được, nhờ sức của Chúa, con sẽ làm được. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Và khi mà chúng ta làm bạn với Chúa, cái vị trí chúng ta bắt đầu được thay đổi. Ở trong gian đoạn 15 câu 15, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Lý do ngày hôm nay chúng ta không hiểu nhiều về Chúa, chúng ta không nghe được tiếng của Chúa, chúng ta không nhận được sự dạy dỗ của Ngài, vì lòng của chúng ta nhiều khi đầy sự cay đắng nan nề. Và chúng ta ở trong cái vị trí là đầy tớ mà chưa lên được cái vị trí làm bạn của Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa, qua lời của Chúa, địa vị của chúng ta giờ phút này được thay đổi. Chúng ta là bạn của Ngài, thân thiết với Ngài, yêu thương Ngài, đi theo Ngài. Ở trong gian đoạn 15 câu 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi vào kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Cứ lập đi lập lại điều này. Ở trong Ngài, ở trong lời của Ngài, ở trong sự yêu thương của Ngài, ở trong sự kêu gọi chọn lựa của Ngài. Vì Chúa chọn chúng ta đâu biết Chúa ở đâu mà chọn. Ngày hôm nay có nhiều người nói là tôi tự tin Chúa. Không phải đâu. Có những người khác mà Chúa đã dùng họ cầu thay cho vùng đất đó. Chúa đã dùng nhiều người để cầu thay cho con người đó. Cho nên Chúa bắt đầu mở mắt cho người đó để người đó tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa chọn chúng ta, và không những chọn xong để cho chúng ta làm tín đồ, mà Ngài chọn chúng ta làm môn đồ, làm sứ đồ của Chúa. Cho nên Ngài chọn và Ngài cho chúng ta được kết quả từ đời sống của chúng ta ít nhất là 30 cho đến 60 đến 100. Về tình yêu thương, về cái đời sống của chúng ta để đem người ta đến với Chúa Giê-xu. Người ta thấy cái cuộc đời của chúng ta, gia đình chúng ta mà người ta thèm muốn. Ngày hôm nay có nhiều gia đình sống rất là lộn xộn, đầy sự cay đắng và chia rẽ. Thì chúng ta học điều này và chúng ta mặc lấy uy quyền của Chúa để chúng ta công bố tình yêu thương của Chúa và bày tỏ cái tình yêu của Ngài cho những người khác. Ở trong gian đoạn 15 câu 17, ta truyền cho các ngươi những điều đó, đặng cho các ngươi yêu mến lẫn nhau. Trong phi rơi nhất đoạn 1 câu 22, anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Nhờ lời của Chúa làm cho lòng của chúng ta được trong sạch. Đó là lý do tôi khích lệ các anh em tập học thuộc lời Chúa, vì chính lời đã bắt đầu rửa sạch tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng ta. Và nhiều người nói là tôi không nhớ Kinh Thánh, thì chính lời đó bắt đầu chữa lành não của chúng ta, chữa lành tâm trí của chúng ta và khôi phục. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là cho chúng ta muốn hiểu lời của Ngài, nhớ lời của Ngài và làm theo lời của Chúa dạy, thì Chúa bởi chính năng lực của Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Tôi gặp một cái người Do Thái. Ông ở trên máy bay và mặt của ông rất là hung dữ. Và sau đó tôi bắt đầu tôi nói về Chúa Giê-xu cho ông, thì ông rất là giận dữ. Vì ông nói như thế này: tôi thấy những người mang lấy danh của Đức Chúa Giê-xu nói về Chúa Giê-xu, họ vừa nói với tôi, làm chứng với tôi về Chúa Giê-xu, nhưng mà sau đó họ quay qua người khác, họ bắt đầu nói xấu người khác. Và tôi thấy điều đó, thì tôi thấy đó là những con người không thật. Chính đời sống của chúng ta ngăn trở người khác đến với Đức Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhạy bén để ăn năn với Chúa. Và bây giờ chúng ta thấy cái tình yêu của Chúa nó được biểu lộ ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu 4 cho đến câu 6. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Qua những cái điều này, chúng ta thấy mình có những cái trái này không? Mình có những cái điều Chúa mong muốn không? Thì hãy lấy nó ra và xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Khi chúng ta đọc chúng ta thấy như vậy thì mình áp bức quá. ai nói cái gì mình cũng không dám nói gì cả, cái nghĩa là mình phải nín lặng chịu đựng. Nhưng mà không, chúng ta biết điều chúng ta làm, chứ không phải bị áp bức vì cớ chúng ta cảm thấy mình yếu sức hay là bị bắt buộc yêu thương, mà chúng ta tình nguyện giống Đức Chúa Giê-xu và bông trái của Ngài phát lộ ra trong cuộc đời của chúng ta bởi chính mình Ngài. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đó, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài muốn chúng ta yêu thương vợ và chồng. Và trong Kinh Thánh nói rất là nhiều, Chúa Ngài muốn bảo vệ gia đình. Nhiều khi chỉ vì lời nói thôi là vợ chồng bất hòa với nhau, con cái ghen ghét lẫn nhau, ghét cha mẹ. Một điều mà đang xảy ra là con cái ghét cha mẹ, và có nhiều cha mẹ, ông bà ghét con cái. Đây là công việc của Satan và nó rất là thích thú với những công cụ nó sử dụng. Thì bây giờ bởi tình yêu của Đức Chúa Giê-xu ở trong chúng ta sẽ vô hiệu hóa quyền lực của sự tối tăm. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa Ngài muốn chúng ta yêu kẻ lân cận. Ở trong Mác đoạn 12 câu 23, Chúa nói là thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ tiêu cùng hết thảy của lễ. Bây giờ mình dâng cái gì, mình làm cái gì thì chính cái sự yêu thương đó là trên hết mọi sự. Chúng ta thấy Chúa Ngài rất là tôn trọng điều này. Và Ngài muốn chúng ta yêu thương kẻ thù nghịch mình. Mà nhiều khi kẻ thù nghịch đó là những người nhà của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm bắt được điều này để bước đi với Chúa. Và ở đây chúng ta đã thấy được cái sự cảnh báo nếu không có tình yêu thương. Cái người không có tình yêu thương thì đó là người nói dối. Ở trong Văn Nhất đoạn 4 câu 20, vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình thấy được. Thứ hai, đó là tất cả những việc làm của chúng ta, nếu không có tình yêu thương, nó chỉ là vô nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể nó có ý nghĩa với con người, nhưng mà với Chúa chúng ta không có phần thưởng gì cả. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phước hạnh trong cái tình yêu thương. Tình yêu thương không bao giờ hư mất. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 8, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết họ bị bỏ. Trong câu 13, nên bây giờ còn có 3 điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong 3 điều đó là tình yêu thương. Những cái gì chúng ta làm bằng tình yêu thương, nó sẽ đem vào trong thiên đàng. Những gì chúng ta không làm bằng tình yêu thương thì tất cả sẽ bị đốt cháy cả. Cho nên Chúa, ở đây chúng ta đừng hiểu lầm là ô bây giờ trong cái thời điểm này chúng ta không cần những cái ân tứ Chúa ban cho. Nhờ ân tứ đó và nhờ những bông trái đó, đạo của Chúa phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà tại trên thiên đàng, những cái ân tứ nó không còn cần nữa, nó cần ở dưới thế gian này thôi. Nhưng mà ký tình yêu thương đó và những cái bông trái của tình yêu thương đó, nó tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta được phần thưởng. Và khi mà chúng ta ở trong tình yêu thương, chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Ở trong Văn Nhất đoạn 4 câu 12, chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Ở trong Thi Thiên 133 câu 1, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hạt môn xa xuống bởi núi Sion. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con mở lòng ra cho sự sức dầu của Ngài tuôn đổ xuống cho chúng con trong giờ phút này, để bởi quyền năng siêu nhiên của Chúa, Ngài làm cho chúng con được hòa thuận với người khác. Chúng con đeo đuổi theo sự hòa bình, và xin Chúa gìn giữ môi miệng của chúng con để không khai phóng ra những lời đến từ sự thúc dục của xác thịt hay là của ma quỷ, mà chúng con sẽ đồng ý với thiên đàng và thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.